Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Cho dù muốn hay không thì sẽ luôn có sâu bọ và côn trùng trong vườn nhà bạn. Một số loại sâu bọ tốt cho vườn nhà, trong khi một số khác thì lại không. Không ai thích những loại sâu bọ xấu ăn cay của chúng ta, nhưng nếu loại bỏ chúng hoàn toàn thì chúng ta cũng sẽ mất đi những con sâu bọ tốt cho vườn nhà. Không có bọ thì sẽ không có ếch, thằn lằn, chim và khu vườn sẽ trở thành một vùng đất hoang. Những con bọ có ích sẽ giúp thụ phấn cho cây và rau, đồng thời giúp tái chế rác lá và thảm thực vật thành phân trộn. Nhiều loại sâu bọ tốt ăn những con sâu bọ có hại và kiểm soát số lượng của chúng. Vì vậy, bạn hãy cố gắng tìm những loại sâu bọ tốt trong vườn nhà của mình. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu các loại sâu bọ phổ biến không tốt cho cây trái, rồi rau củ, hoa lá trong vườn nhà ở Úc. Trong chương trình tối nay thì Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu một vài loại sâu bọ tốt trong vườn nhà nhé. Loại sâu bọ tốt đầu tiên đó chính là Ladybug hay còn gọi là bọ rùa. Bọ rùa có thể được xem là người bạn tốt nhất trong khu vườn của bạn đó. Chúng ăn các loài gây hại nhỏ hơn và giúp giữ cho khu vườn của bạn không có sâu bệnh. Và nhờ vậy bạn không cần phải dựa vào thuốc trừ sâu hóa học trong vườn nhà của mình. Bọ rùa thích ăn rệp vừng, aphids, cũng như là bọ ve, mite. Bọ rùa cái sẽ đẻ trứng vào một ổ rệp, vốn là một bữa trưa hoàn hảo cho những con bọ rùa nhỏ khi chúng nở. Tiếp theo là bọ cánh ren xanh hay cánh viền, green lacewing. Bọ cánh ren xanh có chiều dài từ 1,5 đến 2,5 cm và có màu xanh lá cây sặc sỡ giống như đèn neon. Bốn cánh của chúng dài hơn cơ thể và thực sự trông giống như sen. Chúng trong suốt và có nhiều đường gân dọc hơn đường ngang. Bọ cánh ren xanh là một trong những loài cánh vảy bản địa phổ biến nhất ở Úc và có thể được tìm thấy ở hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ vào mùa xuân và mùa hè. Tháng 10 là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu chú ý đến những sinh vật nhỏ này đang làm việc trong khu vườn của bạn. Và đây cũng là loại sâu bọ được xem là người bạn tốt của các khu vườn. Ấu trùng của bọ cánh xanh nổi tiếng kiểm soát bọ rất hiệu quả cho khu vườn của bạn và chúng phát triển thành những bông hoa đẹp có cánh mỏng manh. Bọ cánh ren xanh sẽ ăn hầu hết các loại côn trùng nhỏ hoặc trứng như ve hai đốm, nè, ruồi trắng nhà kính, rồi rệp sáp. Vốn là hai loại sâu bọ gây hại mà Kim Anh đã nói đến trong chương trình tuần trước. Và chúng ăn trứng của bướm đêm nữa. Bọ cánh cứng cũng rất thích ăn rệp vừng, aphids, và có thể ăn tới 60 con trong một giờ. Loại sâu bọ tốt tiếp theo là bọ ngựa, praying mantis. Bọ ngựa là loài săn mồi tuyệt vời trong vườn. Chúng sẽ ăn bất kỳ động vật chân đốt nào khác mà chúng có thể với tới. Chúng đung đưa theo gió khi chờ bắt muỗi và ruồi. Chúng luôn đói và tìm kiếm thức ăn và chúng sẽ ăn các loại như là sâu bướm, nè, bọ cánh cứng, châu chấu, bọ trĩ hoặc bất kỳ loại côn trùng nào mà chúng có thể tìm thấy. Tiếp theo là ruồi bay, hoverflies. Ruồi bay đẻ trứng trên cây và khi chúng nở ra ấu trùng cũng sẽ ăn rệp và ve. Bạn sẽ tìm thấy những con côn trùng bay sọc vàng và đen nhỏ này bay lượn giữa những chồi mới mọc trên hoa hồng, dâm bụt và trong đám rau để tìm kiếm rệp vừng. Nhện cũng là loài săn mồi nói trong vườn và giúp kiểm soát sự cân bằng của nhiều loại động vật chân đốt. Và loại sâu bọ tốt cho vườn nhà cuối cùng mà Kim Anh muốn nhắc đến ở đây là kiến. Kiến là công nhân ở trong vườn và chúng dọn dẹp, tái chế mọi lúc. Kiến sẽ tìm con mồi và với sự giúp đỡ của những con kiến khác thì chúng sẽ mang thức ăn về tổ. Rệp sáp là một trong những loại thức ăn ưa thích bởi kiến. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng Kim Anh tìm hiểu thêm về các loại sâu bọ tốt cho vườn nhà cũng như cách để duy trì một hệ sinh thái khỏe mạnh cho khu vườn của mình cùng với Như Ngọc đến từ vườn Như Ngọc Tây Úc.
Khi mà cây ăn trái nó sẽ gặp một số vấn đề giống như là bị sâu bệnh, mình phải mua thuốc về mình xịt này nọ. Thì mình suy nghĩ có cái cách nào để mà mình không cần phải xịt không? mình không có cần phải xịt thuốc lên cây không, thì mình tìm hiểu về những cái phương pháp thì đó, mình có tìm ra một phương pháp mình thấy rất là thích, đó là làm vườn mà thuận theo tự nhiên. Có nghĩa là mình dùng thiên địch á, có nghĩa là mình nuôi những cái con côn trùng tốt á ở trong vườn của mình để mà mình diệt những cái con sâu này này. Thì mình thấy cái phương pháp đó rất là tốt, thì mình bắt đầu áp dụng. Đầu tiên á, mà mình muốn làm vườn thuận theo tự nhiên, cái điều kiện đầu tiên á là mình phải làm một cái mình tạo một cái môi trường tốt để cho những cái con côn trùng tốt nó sống ở trong vườn của mình, nó đến và nó ở trong vườn. Thì mình bắt đầu trồng hoa, tại vì hoa là nó là cái thức ăn để mà cung cấp cho những cái con côn trùng đó, chẳng hạn như ong, bướm hoặc là và những cái con giống như ladybugs, mấy con đó 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 là những cái con đó, nó chuyên gia ăn mấy cái con rệp rầy ở trong vườn đó. Thì mình trồng hoa thì mình thấy là những cái cây hoa mà dược thảo nó có những cái công dụng rất là tốt, thì mình nghĩ nếu mình trồng hoa thường thì mình cũng đâu ăn được đâu, tại sao mình không trồng những cái cây hoa mà nó có lại là vừa hoa mà giờ là dược thảo nữa, thì mình có thể sử dụng những cái lá, mình ăn những cái lá để mà tốt cho sức khỏe của mình. Thì bắt đầu mình lại nghiên cứu về dược thảo, và trong vườn của mình bây giờ mình trồng rất là nhiều dược thảo trong vườn, và mỗi một loại dược thảo đó mình nghiên cứu về những cái công dụng sức khỏe của cái loại dược thảo đó, và mình chia sẻ với mọi người. Có nhiều loại dược thảo đó là chỉ có ở nước ngoài họ họ trồng và họ sử dụng, chứ Việt Nam mình nhiều loại dược thảo không có, nhiều người không biết nó là cái gì hết.
Như như Ngọc nói, những cái loại hoa vừa để ngắm mà vừa là làm dược thảo đó là những cái loại hoa nào, như Ngọc có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Kim Anh cũng thắc mắc lắm á.
Thì có những cái loại hoa đầu tiên là vạn thọ ha. Vạn thọ thì cái mùi của vạn thọ đó nhiều loại côn trùng nó không có thích, và cái bông vạn thọ đó nó có kích thước cái chất kháng khuẩn ở trong đó. Thì mình có thể hái cái hoa vạn thọ đó, mình ngâm nước và mình sẽ xịt, mình có thể xịt những cái loại và côn trùng giống như rầy rệp nào mình không thích đó, mình có thể xịt nó tại nó có chất kháng khuẩn trong đó. Còn nếu không á thì mình trồng á thì mình cứ trồng ở trong vườn á, hoặc là mình trồng gần những cái cây ăn trái, hoặc là mình trồng gần những cái đám rau đó, thì mình trồng xung quanh rau đó thì nó làm một cái hàng rào bảo vệ, thì những cái con côn trùng nó không có thích cái mùi hoa vạn thọ đó thì nó sẽ không vô, nó ăn rau của mình. Và cái bông vạn thọ đó nó cũng là cái đồ ăn cho ong bướm này nọ. Trong vườn đó ong bướm rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho mình thụ phấn cây ăn trái. Nếu mà trong vườn mình không có ong bướm đó, thì cây ăn trái của mình đó nó rất là đậu, rất là ít trái.
Nhưng mà nhắc đến ong bướm, ong thì Kim Anh không thấy có vấn đề gì, nhưng mà bướm thì thường cái con bướm nó đến nó gây ra một
Đẻ
cái
trứng
vấn đề là đẻ trứng, và
đúng
đẻ
rồi
trứng thì nó ra những cái sâu nhỏ nhỏ thì nó
đúng rồi,
lại ăn lá.
thì đó là một cái vòng tròn của cái hệ sinh thái ở trong vườn. Thì những cái con sâu đó nó lại là đồ ăn của những cái con thiên địch khác. Trong vườn của mình á thì mình có một số con thiên địch rất là tốt, đó là bọ ngựa ha, ớt rất là tốt luôn. Ớt đó là nó ăn mấy con sên, mấy con ốc, mấy con muỗi ở trong vườn của mình. Và mình có mấy con lizard á, mấy con lizard nó là thằn lằn, đúng rồi, thằn lằn nó rất là tốt luôn. Nó ăn những cái con nào mà thí dụ như mấy con rệp, con rầy, sâu bọ, nói chung là có con li dịch với mấy con thằn lằn ở trong vườn đó, nó ăn mấy con muỗi rồi này nọ đó, là cái vườn của mình nó rất là sạch sẽ.
Nhưng mà làm sao mà để có những cái con mà gọi là thiên địch đó?
Đúng rồi, thì trong vườn của mình đó, đầu tiên á, để mà mình dụ những cái con thiên địch nó tới là mình trồng nhiều hoa ha. Rồi thứ hai đó là mình phải tạo chỗ ở cho nó. Thí dụ như ớt á, thì mình đặt những cái chậu nước á, mình chôn những cái chậu nước ở dưới đất, bỏ mấy cái cục gạch, hoặc là mình trồng số vài cái cây mà nó thích hợp với nước đó, trong nước đó mình trồng vô đó, mình tạo một cái môi trường giống như một cái nhà cho mấy con ớt vậy đó, thì tự động nó tới, mình không có cần phải mua về mình thấy vô vườn, tự động nó tới, mình thấy rất là hay luôn á, tự nhiên là trong vườn mình xuất hiện ớt. Đúng
Mấy bạn nhỏ chắc thích lắm.
rồi, mình ngạc nhiên, mà nhiều khi nhảy ra là mình hết rồi.
Trời ơi, vậy là trong vườn của Như Ngọc chắc là có rất là nhiều những cái con thiên địch như vậy đúng không?
Đúng rồi, cho nên nó vườn của mình đó mình trồng rất là khỏe, mình không cần phải xịt thuốc gì hết. Thì cái điều quan trọng đó là không, tuyệt đối không được xịt thuốc, không được xịt cái gì hết, tại vì mình xịt những cái con sâu rầy nó cũng ảnh hưởng tới những con thiên địch trong vườn của mình, tại vì những cái con đó nó là thức ăn của những con thiên địch. Mình xịt nó đi rồi thì thiên địch nó không có đồ ăn, nó ăn thì nó sẽ bỏ vườn mình nó đi chỗ khác, rồi những cái hóa chất đó nó cũng làm ảnh hưởng cho những con thiên địch của mình, nó chết theo luôn.
Khi mà mình đã chọn làm vườn mà thuận theo tự nhiên như vậy thì chắc là cũng phải cần cái sự kiên nhẫn lắm, bởi vì khi mà mình nhìn cây nó bị sâu bọ ăn như vậy thì thường ở tâm lý của mọi người là sẽ rất là sốt ruột, là
Đúng
muốn
rồi,
trị trị ngay tại sợ cây sẽ chết đúng không?
đúng
Thì
rồi.
cái lúc ban đầu mà khi mà Như Ngọc bắt đầu theo cái cách làm vườn thuận theo tự nhiên vậy thì Như Ngọc có thấy khó khăn, có cảm thấy sốt ruột khi mà nhìn cây của mình bị sâu bọ như vậy không?
Đúng rồi, thì mình cũng khuyên những cái bạn nào mà muốn trồng vườn thuận theo tự nhiên thì cần phải thật là kiên nhẫn mới được, tại vì mình cũng mất 2 năm đó, mình cũng mất 2 năm á là cái điểm vườn mình nó tan hoang đó, có nghĩa là bị ăn từ lưa đó, nó ăn hết trơn từ lưa hết cái vườn của mình đó, rồi từ từ mình cũng xót ruột, nhưng mà mình không có muốn xịt hết, tại vì mình khi mình theo đuổi một cái phương pháp đó thì mình phải theo đuổi tới cùng, cho nên đó mình không có xịt gì hết. Thì sau 2 năm bắt đầu mình đã thấy xuất hiện ớt ha, mình thấy xuất hiện những con thằn lằn nhỏ 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 ha, là mình thấy có những con ladybug hoặc là những con bọ ngựa này nọ ở trong vườn của mình. Và đặc biệt ha, đó là những con nhện nha, con nhện đó là những con thiên địch, nhiều người á rất là ghét nhện tại vì sợ nó cắn này nọ, chứ thực ra vườn mình rất là nhiều nhện luôn. Những con nhện đó nó bắt những cái con fly đó, mấy con ruồi, rồi nó bắt những con muỗi, rồi nó ăn những cái con rầy này nọ cho mình luôn á, cho nên nó nhện cũng là thiên địch. Cho nên nếu mà đừng có quét mấy cái mạng nhện ở ngoài, thí dụ trong nhà thì mình quét, nhưng mà ở ngoài mình đừng có quét mấy cái mạng nhện, bởi vì nó là thiên địch, nó giúp cho mình đó.
Con nhện á, mình đâu biết được con nào là nó độc, con nào không độc, để mà mình tránh nó ra. Hôm qua Kim Anh vừa mới xịt chết ba con nhện, tại vì Kim Anh không biết nó có độc hay không.
Tất cả những con nhện ở trong vườn là không có độc, chỉ
À.
có cái con nhện mà ở trên lưng nó có một cái chấm đỏ, nó kêu là
À.
red tag spider đó, thì cái con đó nó có độc. Mình thấy nó hoài chứ gì mà mình không có giết nó, mình cũng chưa bao giờ bị nó cắn bao giờ. Hoặc những con mà cái giò nó dài mà nó chạy 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 đó, long leg đó, thì những cái con đó nó không có nhận động, hiền lắm, nó cắn chứ, chứ chỉ có con red tag là nó độc, mà là con black widow, con màu đen bự, con đó mình cũng chưa bao giờ bị cắn, mình có thấy nó, mình cũng không có giết nó, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ bị nó cắn bao giờ. Mình làm vườn bao nhiêu năm rồi đó, mình không có, chưa bao giờ bị spider cắn.
Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.